Vậy thì cái quả địa cầu mình á là một cõi ta bà. Nhưng mà có những quốc độ khác như trong kinh Hoa Nghiêm, đây mình sư có Hoa Nghiêm rồi đó. Quý vị nào có việc mà đọc Hoa Nghiêm rồi mới thấy, Đức Phật nói rằng nhìn bằng cái Phật nhãn, thì Đức Phật nói ngoài cái thế giới ta bà này ra rồi đó, ra đó thì có hằng hà sa số những thế giới, những quốc độ khác. Mà cái quốc độ đó đó, tịnh có, uế có, tức là cũng được gọi là Đức Ta Bà, thì thế giới chúng ta rồi. Vậy thì ở trong kinh này Phổ Hiền Bồ Tát bạch với Ngài Địa Tạng là vì chúng sanh ở cõi Ta Bà, và vì chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề, tức là chúng ta ở đây, khiến cho chúng sanh đời mặt Pháp đó, biết rõ quả báo. Cái quả báo này là làm cái nhân gì, cái quả như thế nào. Thì Bồ Tát Địa Tạng mới đáp rằng, thưa nhân giả, tôi nay nhờ quy thần của Đức, của Phật và sức thần của Đại Sĩ, xin kể sơ lược các địa ngục cùng các tội báo, ác báo. Vậy thì Bồ Tát Địa Tạng mới nói rằng, nhờ thưa nhân giả, tức là thưa lại Ngài Phổ Hiền đó, nhờ cái quy thần của Phật và nhờ cái sức thần của Đại Sĩ để mà nói lại cái sơ lược các tội báo, thì cái đoạn này thì dễ, đoạn này thì hơi rắc rối chút đấy. Danh hiệu các địa ngục là, thưa nhân giả, ở phía núi Đông ở Nam Diêm Phù Đề có một quả núi gọi là núi Chiếc Vi. Quý vị nhớ cái chữ này nha, núi Chiếc Vi. Núi ấy tôi ôm không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ở đấy có địa ngục, địa ngục là địa ngục A Tỳ. Lại có địa ngục bốn cạnh, lại có địa ngục giáo bay, lại có địa ngục của tinh lửa, lại có địa ngục núi kẹp, lại có địa ngục giáo đâm, lại có địa ngục xe sắt, lại có địa ngục trâu sắt, lại có địa ngục dao găm, lại có địa ngục lửa sắt, lại có địa ngục nước đồng sôi, lại có địa ngục ôm cục đồng, lại có địa ngục lửa chàm, lại có địa ngục cày lưỡi, lại có địa ngục chém đầu, lại có địa ngục thiêu chân, lại có địa ngục ăn mắt, lại có địa ngục viên sắt, lại có địa ngục cải cọ, lại có địa ngục dù sắt, lại có địa ngục hai cáo lợn. Thì cái phần đầu tiên á là tên những địa ngục lớn. Mà nếu quý vị đọc thấy mà thấy địa ngục như vậy thì không có thấy cái gì gọi là cái hiện tiền địa ngục hết á. Thì tôi trở lại từ đầu. Ở phía đông của Nam Như Phụ Đề có một quả núi gọi là Chiếc Nước Chiếc Vi. Chiếc Vi, Chiếc Vi là gì quý vị? Để tôi đọc hết đoạn này, tôi giảng một chung đoạn nha. Chiếc Vi, núi ấy có ôm không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Ở đấy có địa ngục gọi là địa ngục A Tỳ. Thì Ngài nói rằng ở phía đông của Nam Diêm Phù Đề đó, trong đó có một quả núi tên là Thiết Vi. Thì núi ấy tối không có ánh sáng mặt trời mặt trăng gì hết, và trong đó có địa ngục rồi địa ngục A Tỳ. Vậy thì Thiết Vi là gì? Thiết á là sắc, Vi, Vi là gì quý vị? Vi là rào, là bao. Vậy thì có cái núi Chiếc Vi á, gọi là cái núi mà xung quanh có bao bằng rào sắt. Cái sắt có rào bằng sắt. Mà cái núi ấy thì thế nào? Tối om, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Mà tối om không có ánh sáng mặt trời mặt trăng nghĩa là gì quý vị? Tâm vô minh. Cái vô minh của chúng ta đó. Bởi vì vô minh là gì? Là tối, không có sáng. Vậy thì khi mà chúng ta sống ở trong vô minh á, thì không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, không có cái ánh sáng của chính pháp rọi vào. Mà như vậy thì ở đó có cái địa ngục gọi là địa ngục A Tỳ. A Tỳ là gì? Quý vị nói hoài nói là làm dữ mà đọa địa ngục A Tỳ. Đây A Tỳ địa ngục, lại A Tỳ là gì? A Tỳ là không có ra khỏi được, không có ra khỏi được. Vậy thì cái đoạn này đó nói rằng có một cái núi, đó là núi Chiếc Vi. Ở đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, và ở đó là có địa ngục và địa ngục A Tỳ. Vậy thì cái chỗ này áp dụng của cái cuộc đời tu hành của mình á, thì mình thấy sao? Mình thấy sao? Đừng có nói rằng mình chưa chết rồi mình biết được địa ngục. Nhưng mà mình cứ nhìn thử cái cuộc sống của mình á. Vậy thì cái núi Chiếc Vi á là cái núi mà có rào sắt, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, không biết cái chánh pháp. Mà vì để cái rào sắt không có ánh sáng thì mới ở trong địa ngục, mới trong địa ngục A Tỳ, là không bao giờ ra khỏi được. Vậy thì mình nhìn sang mình nhìn lại mình, nhìn chúng sanh á, thì mình có từng đã bị trong này chưa? Có không? Có khi mình có khi mình nhìn sang người khác cũng có. lúc trước có, bây giờ có khi cũng có nữa. Là bởi vì không có cái ánh sáng mặt trời mặt trăng là gì? Là không biết được chánh pháp. Cái chánh pháp ở đây á, sẵn đây tôi nói luôn, bởi vì cái chánh pháp trong đạo Phật đó quý vị, có phải đạo Phật mới có chánh pháp không, còn những tôn giáo khác không có chánh pháp không? Hôm trước tôi đi giảng trên Los, có một vị hỏi tôi vậy này, nói rằng chỉ có đạo Phật là có chân, có chánh lý rồi, có chân lý rồi, còn những tôn giáo khác không có chân lý. Thì tôi nói rằng nếu như vậy là họ không được đúng. Bởi vì trong đạo Phật, đạo Phật không nói rằng chỉ mình có chân lý không thôi, mà những tôn giáo khác không có chân lý. Mà Đức Phật nói rằng thì tất cả những thiện pháp đều là Phật pháp. Thành ra không có, không cần phải nói rằng tôi là người có đạo Phật, tôi mới có chân lý. Mà cái chân lý thì bao giờ cũng là chân lý. Thì khi quý vị thấy một cái hoa hồng, quý vị thấy hoa hồng nhé, thì khi quý vị thấy hoa hồng thì biết ngay nó là hoa hồng. Mà giờ quý vị có thể gọi nó là hoa hồng, có thể gọi nó bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh, bằng cái gì thế kệ đó, mà nó vẫn là hoa hồng. Vì thì trong đạo Phật các chân lý nó không có mang cái nhãn hiệu, nó không có mang cái nhãn hiệu. Đó là cái chân lý của Phật giáo, chân lý của Thiên Chúa giáo, chân lý của Hồi giáo, không phải. Mà làm cái gì thiện, làm cái gì hợp ích, hợp pháp, hợp thiện pháp đó, gọi là chân lý. Vậy thì trở lại cái chỗ này, cái người nào mà sống một cách mê mờ, không có cái ánh sáng mặt trời mặt trăng là mê mờ. Cái người nào mà sống do cái vô minh nó sai sử thì sống như thế nào? Sống giữa những cái hàng rào sắt. Mà hàng rào sắt là hàng rào thực hay là hàng rào giả quý vị? Cái người nào mà sống mê mờ đó thì họ sống giữa những cái hàng rào sắt thiết vi. Mà đừng có tưởng rằng cái hàng rào sắt này, cái hàng rào bằng sắt thật người ta làm lên để người ta che mình, để dựng cho mình. Bởi vì nó thật sắt này thì người ta leo được. Nhưng cái hàng rào sắt này là hàng rào gì quý vị? Thì cái này có thể hiểu như là nếu có người nào mà sống theo dục lạc, sống với cái tâm trạng hắc ám đen tối, cái đầu óc mà đen tối đó, thì họ bị bao vây bởi bức tường của họ dựng lên. Cái bức tường của họ dựng lên, bức tường mà gọi là cố chấp, thành kiến, thư kiến, kiến vật, những thứ đó họ dựng lên. Và như vậy thì sao? Họ sống mãi trong cái hành tinh. Cái này đó mình nhìn qua cuộc đời, mình thấy nhiều cái có. Quý vị thấy trên đời này có không? Có những cái trường này có không? Có những người á, tôi tiếp xúc nhiều. Có những người tội nghiệp lắm. Họ sống bằng cái bảo thủ. Nói một cách lộn gọn là bảo thủ. Và khi họ bảo thủ thì sao quý vị? Họ bảo thủ là họ không mở cái lòng họ ra được để mà nhìn cái sự thật của bên ngoài. Đức Phật gọi là định kiến, có những cái tà kiến, duyên kiến. Khi họ nhìn thấy cái của mình là tốt, cái của tôi là tốt, vậy thì làm sao? Khi cái của tôi là tốt thì họ không chấp nhận cái ánh sáng bên ngoài đi vào. Thế là họ không có chấp nhận những cái lời nói khác, những cái sự thật khác, họ chỉ cho là họ tốt thôi. Và khi đó thì họ dựng hàng trăm hàng rào để họ bảo vệ cái tư tưởng của họ. Cái này có không? Khi mà người ta chấp cái gì đó rồi đó, thì người ta dựng hàng trăm hàng rào để người ta bảo vệ cái mà người ta cho là đúng. Và cuối cùng thì sao? Thay vì người ta giải thoát thì người ta lại bị chấp chặt dính vào cái người ta cho là đúng. Cái này thì nói là nó hơi trừu tượng, nhưng mà thực tế chút. Tôi nói thực tế chút, cho tôi kể quý vị nghe chuyện thực tế. Ở đời ra thì con người ta bị cái gì nhiều? Một, tham, hai, dục. Tham dục của mình, thế gian này có tham có dục, phải không? Bây giờ tham á, quý vị học đạo quý vị biết rồi. Học đạo quý vị biết là cái quả thế gian này nó không thiệt. À, vô thường nó không thật cái gì cả. Nhưng mình thấy biết bao nhiêu người á, tự chôn mình, tự xây trên cái địa ngục thiết vi, tự xây lên cái rào thiết vi rồi tự chôn mình trong địa ngục ở đây. Mặc dù biết như vậy nhưng mà có bao nhiêu người. Tôi kể một cái ví dụ. Mình biết là thế gian này vô thường. Chồng, vợ, tài sản, nó có đó, nó mất đó. Mà nếu mà cái người thấy như vậy rồi, nó mất có buồn không quý vị? mất cái buồn không? Nếu mà thấy thực sự mà sống với cái chân lý đó thì không có đau buồn. Nhưng mà mình tôi nhìn tôi thấy rất nhiều tội nghiệp, mình thương cho họ, mình xót, mình không biết làm sao. Có những người sang bên đây rồi bỏ cái gì ở lại Việt Nam, bỏ tài sản, một đời làm những sự nghiệp rồi bỏ bên đó, rồi có khi á, chồng bỏ vợ, có những người yêu, có những cặp chân tình rồi bỏ đi, rồi từ cái đó sang bên này rồi đó, rồi họ mới bị bức rứt về những chuyện quá khứ, ha, về cái mồ mẹ nè, mồ cha nè, rồi anh em dòng họ, rồi đủ thứ ở Việt Nam. Và khi họ như vậy thì làm sao bây giờ? Họ mới tự đào những cái, sao chỉ mới bây giờ họ tự đào những cái hố họ chôn họ. Nhưng mà theo trong kinh á, họ tự xây dựng những cái bức rào, những cái bức tường ngăn chặn họ với thế giới bên ngoài. Là tôi thấy một số anh em nó sang đây rồi thì từ những cái bực dọc, từ những cái khổ đó, họ mới coi như họ rút lui với thế giới bên ngoài. Nghĩa là họ ngại, họ thay vì nếu mình khổ gì thì mình nên đi là tìm những cách giải quyết, vì có những cách giải quyết khác nhau. Có người lấy cái khổ của mình thay vì mình chịu khổ thì mình đi mình làm vui cho người khác để cho mình bớt khổ. Rồi có một số người họ tự đại đoại, họ sống trong bức rứt, họ sống trong dằn vặt, họ sống trong phiền não. Và cái phiền não đó là do đâu? Là do chính tự họ tạo, họ dựng lên. Không trách được họ, tôi không trách được họ. Nhưng vì sao? Vì họ không thấy được cái ngọn đèn chính. Nếu mà ai nói với họ được rằng những cái đó là một sự thật, nhưng mà do những cái nhân viên tạo nên thôi, ha, mà không có cái gì về thực tại hết, không có gì trường tồn hết trơn, thì nếu họ hiểu được cái gì đó, cái trận bớt khổ. Tôi thấy ở bên đây có những người mà họ tự đào, họ xây những cái bức tường, họ chôn mình ở trong đó. Vậy thì ở trong kinh á, khi mà chúng ta sống ở trong vô minh thì không nghe được chính pháp, thì chúng ta tạo những cái bức tường, những cái bức tường sắt. Tường sắt ở đây á, muốn nói là cái gì? Nó là sự khó vượt qua được. Sắt nó cứng rắn, khó phá ra được. Khó phá lắm. Mà khi mà chúng ta xây dựng bức tường sắt xung quanh chúng ta rồi đó, thì coi chúng ta ở trong, mà ở trong tường đó tức là cái địa ngục, a tỳ, không thoát khỏi. Mình nói cái tường sắt đó thì trong kinh nói tường sắt là để diễn tả cái khó. Mà khi ở đây chúng ta ở đây đó, mà khi chúng ta đã xây dựng bức tường nào rồi đó thì khó phá hay dễ phá quý vị? Khó hay dễ? Ở đây quý vị có ai xây dựng bức tường nào chưa? Có không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Mình không thấy thôi. Quý vị muốn tôi nói ví dụ một số bức tường thường thường quý vị gặp không? Có không? Muốn nói không? Muốn tôi nói không? Cái bức tường mà quan trọng nhất mà tôi thấy hầu hết các Phật tử có là bức tường chỉ có tôi là phải thôi. Chỉ có tôi là phải thôi. Cái chấp ngã. Mà cái ngã của quý vị đó, cái ngã này không phải cái ngã nhỏ. Tôi không muốn nói cái ngã nhỏ. Cái ngã nhỏ của quý vị là cô A, cô B ăn nước trong xoài. Đó là cái ngã nhỏ lắm. Tôi nói cái ngã lớn hơn kìa. Chỉ có đạo Phật là phải thôi. Quý vị có cái đó không? Cái ngã nhỏ đó thì chúng ta không có. Có khi chúng ta không có. Nhưng mà cái đạo Phật của tôi cũng là cái đạo, cũng là cái ngã nhỏ. Đức Phật thì không có nhỏ, nhưng mà Đức Phật của tôi thì nhỏ. Tôi nói lại, Đức Phật thì không nhỏ, nhưng mà Đức Phật của mình thì nhỏ. Là bởi vì sao? Bởi vì mình nhìn Đức Phật theo cái năng chính của mình. Mà thường thường cái bức tường mà cái vi mà lớn nhất tôi gặp ở trong các Phật tử là gì? Là cái bức tường chấp ngã. Cái ngã lớn ngã nhỏ vậy không biết. Cái ngã. Mà cái ngã này nó thể hiện nhiều mặt lắm quý vị. Trong chùa, chùa tôi, chùa anh, cái đó có không? Có. Tôi đi chùa này, anh đi chùa kia, rồi thầy tôi, thầy anh. Cái đó là cái rất là đau khổ. Rất là đau khổ. Nhưng mà cái sự thật là có. Thì tôi nói quý vị để quý vị ngừa. Thì quý vị đã quy Tam Bảo đó, Phật Pháp Tăng á, Phật Bảo là chung, không có Phật Tiểu Thừa, Phật Đại Thừa. Tôi nghe hoài Phật Tiểu Thừa, Phật Đại Thừa, đâu lần sau có Phật Đại Thừa, Phật Tiểu Thừa. Pháp cũng vậy. Kinh á, thì kinh luật luận chung. có điều tùy theo cấp độ, tùy theo cái hoàn cảnh mà nó khác nhau. Đâu có kinh nào kinh đại thừa, đâu có kinh nào là kinh tiểu thừa. Còn tăng cũng vậy, khi quý vị vi tăng á thì quy y ai? Có phải quy y cái vị cái người truyền giới của mình không? Không. Cái người truyền giới quý vị chỉ là đại diện tăng, đại diện cho chư tăng để mà truyền giới, thấy không? Mà khi đại diện chư tăng truyền giới nghĩa là quý vị quy y Phật phương chư tăng, chứ không phải là một vị. Bởi vì tôi đi Los rồi có bà nói tôi có cụ tội nghiệp đó, Phật tử. Tôi quy y thầy đó, rồi thầy đó thầy thôi tu rồi, tôi thèm tu nữa. Tôi cười. Tội nghiệp. Bởi vì thì cái bà cụ đó bà xây cái hàng rào quá lớn ấy. Thì bà rào kính không thầy với lại với bà cụ đó. Thì tôi nói rằng mất ông thầy sẽ kể ông. Ông tu thì ông được, ông tu được sẽ kể ông thì mất mới gì mà cũng xấu tu. Cái này đó thì nhiều Phật tử tội nghiệp không hiểu. Thì nó nghe thì nhân viên mà Đức Phật nói rằng ai tu được thì tốt, còn tu không được á, ví dụ mấy thầy đó tu không được thì mạnh dạn cởi áo trả lại cho chùa ha, trả ra mình là mình thấy vậy. Vậy thì còn những người đã quy y, cái đó đi ra bậc thượng tọa mà có nhiều vị quy y lắm, thì tôi không biết được bao nhiêu người không tu nữa, nhưng mà có ông bà cô bạc với tôi thì tôi nói không có lý do gì không tu hết. Bởi vì sao? Bởi vì quy y tăng như vậy đó mà cụ hiểu lầm, nó phải quy y ông thầy đó, rồi ông thầy đó thôi tu mình thôi tu, mà quy y quy thật quy tăng thì những người khác còn tu là mình còn tu, thấy không? Mà giả sử như không có một ông thầy nào tu hết á, mình cũng tu được đó. Bởi vì tự tánh thanh tịnh tăng, có khi quy y tăng ở ngoài, quy y tăng trong mình nữa. Vậy thì chúng ta tránh cái hàng rào đó, bởi vì nếu sống với bà cụ đó thì sao quý vị? Bực bội trong cái tâm tư, trong cái tình cảm thì hồi nào tới giờ là theo đạo Phật. Quý vị có những cái mà nó ăn sâu vào tâm hồn mình rồi, hồi nào giờ là quý Phật. Rồi thấy ông thầy dị dạng tức không đi chùa, mà không đi chùa thì lại bước trước, rồi bước trước vì hồi nào thì nhớ cái chùa, mà hãy tới chùa thì bực bội, thành ra thấy là mình sanh cái phiền não, tự mình đài vô cái thế kẹt. Thành ra riêng tôi khuyên quý vị ở đây, quý vị đã ít có việc học Phật, mình có việc mình học thì mình cũng bớt, đừng có xây dựng những cái hàng rào mà cản trở mình với người khác. Một cái hàng rào khác nữa đó, một cái địa ngục khác nữa cũng lớn lắm, cái hàng rào thiết vi khác nữa là nghi con quý vị. Nghi là nghi ngờ đó. Mình bị cái nghiệp duyên là mấy mươi năm nay đất nước mình giặt giả, cho tới bây giờ đó thì mình cũng mang cái tâm nghi nữa. Mang cái tâm nghi thì sao quý vị? Tự mình làm khổ mình thôi. Mà khi nghi thì sao? Tôi nghi cô đó thì hai bên không có nói chuyện, không có thông cảm nhau được. Quý vị có bao giờ quý vị nghi ai, quý vị thiệt tình đối với tình thiệt đối với nhau không? Không có. Thành là mình sang đây mình tâm nghi, mình nghi đủ thứ ra. Bởi vì cái khổ tâm là mình, cái cuộc đời nó cái hoàn cảnh, cái nhân viên nó đẩy đưa mình đi. Nghi ai? Sai hôm nay nghi bà hàng xóm. Ở chung cái bà Phật đang làm ồn, sợ nghi bà thưa, có gì trục trặc nghi bà thưa. Sáng xuống cái xe, mất cái xe là nghi, thành mình đâm nghi đủ thứ. Đi vào chùa cũng vậy. Rồi có khi mình không dẹp được tâm nghi đó. Ha? Nghi cái bà này làm này, nghi cái ông thầy chỉ làm cái nọ, mình nghi đủ thứ. Mà khi đã tạo cái tâm nghi rồi á, thì tự mình đã xây dựng cái địa ngục cho mình. Không có cảm thông. Mà không có cảm thông á thì sao? Thì tự mình xây cái địa ngục cô độc cho mình ở địa ngục một mình. Riêng mình Phật tử á, tôi khuyên mở rộng lòng ra. Ha, mình mở rộng. Nhìn cái cuộc đời bằng con mắt quan hỷ. Đừng có nhìn nó bằng cái con mắt nghi ngờ. Bởi vì khi mình nghi thì mình không hiểu được ai đâu. Mà khi mình nghi á, mình nghi thì đáng biết nghi. Mà hai bên đều nghi á, thì từ cái chỗ đó dễ đi sẽ hiểu lầm. Mà hiểu lầm rồi thì đi cái chỗ thù hận hết sao. Bây giờ tiếp tục tới cái địa ngục bốn cạnh. Rồi trong đó thì địa ngục A Tỳ rồi nhá, lại có địa ngục bốn cạnh nè, địa ngục giáo bay nè, địa ngục mũi tên lửa. Địa ngục bốn cạnh là gì quý vị? Nếu có bốn tường thì nó là bốn bức tường. Rồi bốn cạnh là gì? Bốn góc. Tứ giác. Chữ nhỏ là tứ giác. À, vậy thì đầu tiên còn bốn cạnh này, tứ giác là gì? Bất buộc có lối thoát. Bốn góc lọt vào trong bốn góc không có lối thoát. Xây góc nào cũng kẹt trống ở trên. Vậy thì khi mà mình bị mê mờ, mình bị bảo thủ cái gì đó, thì mình dính vào trong cái đó, mình không có lối thoát được. Địa ngục giáo bài, địa ngục ngũ tinh lửa, rồi địa ngục thuốc kẹt, địa ngục giáo đâm, lại đường xe sắt vân vân, những cái hành thức địa ngục này là gì? Rồi khi đã nói rằng cái địa ngục ở trên là địa ngục A Tỳ đó, là do tâm mình tạo. Vậy thì những cái địa ngục ở dưới này đó, thì cũng ở đâu quý vị? Cũng do thức tâm biến hiện, mình, do cái tâm mình tạo. Địa ngục sẽ có thì tôi không biết. Tôi chưa có biết, chứ tôi không biết như thế nào. Nhưng mà ở đây thì do tâm biến hiện mình thấy. Vậy thì bây giờ trở lại địa ngục này, địa ngục giáo bay. Giáo bay là gì? Giáo bay thì cái giáo nó bay đâm á, thì sao có gì? Bị sốc, bị đâm, bị sốc. Mình có bị địa ngục này không? Có không? Có. Ở đây có ai có bị nào một đời chưa bị ai nó đâm nó sốc đâu, có không? Có quý vị. Hả? Bị nhiều lắm. Mà bị nó đâm nó sốc á, thực sự như là cái đâm bị gì mà nó đâm nó sốc mà. Chứ như nào mà không đâm nó sốc. Vì khi người ta nói mình như vậy thì cũng như mình nói đi ngục cái gì đó. Cái điều nó không có khổ bằng cái thân thể, nhưng mà cái khi cái khổ tâm thần còn nhiều hơn là thân thể nữa. Đó rồi có địa ngục giáo tinh lửa. Nóng. Bắn vào mình ha. Có khi bị người ta nói một câu, khi mà mũi tên thì đâm vào mình trước, đâm rồi thì nóng. Vậy thì người ta nói một câu mình phát nóng, trúng mình phát nóng. Vậy thì gọi tinh lửa. Những cái địa ngục này thực tế lắm. Rồi địa ngục nước kẹt. Nước kẹt này sao nước kẹt? Cái địa ngục này là bị dằn vặt. Cái núi á, hai cái núi kẹt mình như nè, là có những cái khi mình bị dằn vặt bởi cái gì đó, nó chôn mình, nó lấp mình, nó đè mình. Quý vị đây có những cái người bị dằn đứt rứt, dằn vặt. Thành như mình bị kẹt rồi giữa hai con đường, mình không chọn được con đường thứ hai. Cái việc có trường hợp đó, có những khi mình phải chọn một trong hai ở đời này nè, một trong hai hồi xưa. Tôi nhớ có một cái bài thơ là Tôn Kiên Nhân Duy Thục. Nếu quý vị biết cái bài thơ đó, cái bà đó bà phải chọn giữa chồng với anh. Thì rốt cuộc bà chọn, chồng. Nên là tôi nhớ được có hai câu là ai về có nhắn câu phong cảnh, thà mất lòng anh nặng bụng chồng. Bác mất làm anh phải kệ, nhưng bác phải chọn chồng bác thôi. Nhưng mà ở đời đâu phải lúc nào cũng chọn dễ về cái việc. Khó xử lắm. Cái gì đâu có ai khó xử bao giờ chưa? Có con mà xin đi tu á, là một cái khó xử. Có không? Một phần thì thương, cho cái đi tu tội nghiệp. Hai thì một mặt thì thương, nhưng một mặt thì cái lý trí mình dạy rằng không có đi tu như là phạm. Vậy thì giữa cái tình, cái lý, mình bị chèn cái chỗ này. Thì đó cái chuyện dễ dàng, còn những chuyện khác nữa. Nhiều cứ vợ, rồi tôi cũng mới cái hồi sáng này có cái anh tội nghiệp đó. Chú đi cứ vợ, thì gia đình không chịu. Gia đình ảnh không chịu. Cái khổ tâm vậy, ảnh người Phật giáo. Và cứ vợ thì là gia đình bắt phải theo Thiên Chúa giáo. Ảnh nó thì ảnh thương cô nọ, gia đình thì nhất định không chịu. Thầy đã sống trong hoàn cảnh khổ, cưới không dám cưới, mà bỏ không đành bỏ. Thầy nói cô tôi quán nhìn thật sự đi ngục, có bên nó trẻ. Thầy nói cái vấn đề là ở đời đó, thì mình sao được học được nhiều lắm. Đời mình ráng làm sao mình vượt được qua, nhìn cái nhìn của Phật. Điều cái khổ tâm là có khi mình nhìn nó không được, mà tùy sao cái cộng duyên, cái người xung quanh của mình nhìn nữa. Vậy thì ở đây là cái trường hợp mà mình xa về địa ngục này, khi nào mình bị kẹt trong hai cái đầu, hai một bên nay mình chỉ phải chọn. Rồi địa ngục giáo đâm, địa ngục xe sắt. Giáo đâm là gì? Cái này trong này vậy là giáo đâm, nhưng mà cái chữ ở trong kia đó, trong chữ nho đó là thiên thương. tâm sủng. Thì giữa đâm không nói rõ ý nghĩa ấy chứ, nó phải đâm xuyên từ bên đây qua bên kia, gọi là địa ngục này nè. Vậy thì chỗ này chỗ nào mà đâm từ bên đây bên kia quý vị? Chia rẽ, ngắt ra, phân cách, anh chị em chia rẽ nhau, rồi trong gia đình phân rẽ nhau. Bởi vì có những khi á, có những khi đâm mà nó không xuyên, có những khi mà nó đâm mà nó không có xuyên từ bên đây qua bên kia là thế nào? Là có thể hàng ghét được. Có những khi mà chia rồi chia đời không bao giờ gặp lại. Vậy thì ở đời này mình có khi mình không có, nhưng mà nhìn chung quanh những người khác mình có. Rồi địa ngục giao địa ngục xe sắt, sâu sắt, dao găm, địa ngục lửa sắt, vân vân. Vậy thì xe sắt là khi nào xe sắt? Xe sắt nó là cái gì? Xe sắt nó là cái gì? Cái gì không biết? Xe thường là có làm sao? Xe sắt thường cái gì nó xe gì? Bây giờ có gọi số gọi số gọi xe và xe sắt á. Xe hơi mới gọi sắt. Cái gì quên hết rồi? Thiết giáp xa đó. Phải không? Thiết giáp xa là xe sắt. Vậy thì xe sắt thì sao quý vị? Tác dụng của nó là gì? Phá hại. Mà cái nước chảy tới đâu á thì sao? Tan cành tới đó. Thấy không? Vậy thì cái địa ngục xe sắt này là mình lọt cái địa ngục đó thì sao? Công đức bị phá hết rồi. Nó phá hết cái công đức. Nó phá hoại hết, không còn cái gì là phước thiện hết trơn. Mà như vậy thì cái chỗ này là địa ngục nào? Khi nào mình bị lọt cái địa ngục đó? Cái nghiệp, cái tội nào mà dễ làm cho mình phá hết công đức? Sanh. Khi mình đi nổ sanh á, thì như cái xe sắt vậy đó. Ở trong kinh mình nói rằng, đất sanh chi quả, năng chi vận cảnh công đức chi sơn. Một cái niềm sanh nổ lên á, thì nó cháy hết cả đường công đức. Giận á. Vậy thì như sử dụng thấy xe, nhà binh xe mà xuất cấp xa, nó chạy đó. Thì gần gần rộ rộ, nó tàn phá hết những gì trước mắt. Vậy thì cái chỗ này khi chúng ta nổ tâm sanh lên á, là chúng ta bị loại đi một ngày, không còn chút đức, không còn chút thiện tâm nào cả. Rồi kế đó là có địa ngục sâu sắc nè, dao găm nè, lừa sắc nè, nước đồng sâu nè, có địa ngục ôm cục đồng vân vân. Tất cả cái này đều là cái địa ngục. Mà nếu quý vị nhìn kỹ lại đó, thì thường thường là cái địa ngục tự tâm. Rồi nếu mình tìm thấy ở dưới này có mấy cái địa ngục đặc biệt là địa ngục thiêu chân, địa ngục ăn mắt, lại có địa ngục viên sắc, lại có địa ngục cãi cọ, lại có địa ngục dù sắt, lại có địa ngục hai cáo giận. Để ý là quý vị thấy rõ những cái chỗ đó mà cho là địa ngục. Ví dụ như là ăn mắt, khi nào gọi là ăn mắt quý vị? Ăn mắt quý vị bao giờ ăn mắt không? Có không? Ăn mắt là gì? Quý vị đừng có tưởng ăn nghe hả miệng mà ăn mắt mình ăn không được đâu. Mà nghĩ cho coi ăn mắt là cái chỗ nào. Mắt mình thấy thì nhẹ lắm. Có những khi mình nổi giận đó quý vị, mình trợn mắt, trợn trừng mắt ra. Có khi dòm như là trái lửa, mình ăn như là mình ăn tươi nước sống. À, có người nói không? Nó nhìn như cái vẻ muốn ăn tươi nước sống, đó là điều ngục ăn mắt. Có khi nào quý vị nhìn ra kiểu đó không? Giận quá, sân quá, mình nói nó nhìn giống cái vẻ như muốn ăn tươi nước sống, cái điều đó là cái điều ngục ăn mắt. Còn ví dụ như đây này, địa ngục cãi cọ. Cãi cọ ở đây quý vị nào có cãi cọ, đợi nào có ai cãi cọ không? Có không? Cuộc đời làm gì không cãi cọ? Vậy thì từ nhỏ lớn mà cãi cọ như vậy là ở đâu quý vị? Là ở địa ngục. Địa ngục. Rồi địa ngục hai cáo giận. Giận dỗi mà địa ngục. Như vậy mình tới đây mình mới hiểu được thì cái địa ngục như vậy. Khi quý vị nghe địa ngục á, từ giờ mình hiểu được ha. Có địa ngục A Tỳ nè, những địa ngục khác. Thì tới bây giờ quý vị biết địa ngục là gì chưa? Định nghĩa được địa ngục chưa? trong tâm mình tạo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi nào có địa ngục. À đây, khi nào có địa ngục. Ê, bây giờ mới nói địa ngục, giờ hỏi rằng đó là làm bậy đọa địa ngục. Giờ hỏi địa ngục là cái gì? Giờ quý vị nói thì địa ngục là cái gì coi. Cái chỗ nào quý vị có tiền, có não là có địa ngục. Cái chỗ nào mà có khó chịu, có khó chịu, có đau thương á, bằng tâm, bằng thân gọi là địa ngục. Thí dụ, tôi nói dễ lắm. Con chùa giảng kinh nhé. Rồi, ví dụ như là vào đây nghe kinh rồi chút đi về nhà. À, đi về nhà, có khi quý vị về rồi, ví dụ như là lỡ có con mới đi nhà, con đói đi về nhà, nó cằn nhằn má đây đi chùa trễ quá, thì con nói bụng. Xanh quạo, có địa ngục tại chỗ. Vì cái nào làm cho mình khó chịu, cho mình bức xúc, cho mình ấy thì gọi là địa ngục. Thế đừng có chạy, đừng có nghĩ ở dưới đất. Mà địa ngục là cái gì làm cho mình xanh phiền não là địa ngục. Thì đó cũng là địa ngục. À, hay là chiều nay có một cái hẹn với người bạn đi vô ca hát xem phim, ví dụ giờ về trễ hay người bạn họ gọi điện thoại đó đi không được, sanh ra bực mình bất mãn, cái đó cũng là điều. Vậy thì mình sống cuộc đời mình á, mình chưa chết, mà tôi mong rằng á, không có ai chúng ta ở đây á, không có ai bị đọt cái địa ngục, mà sau cái thế gian này á, sau khi bỏ cái thân này rồi đó, tôi nghĩ rằng quý vị tội cũng có tội vậy một suốt nhiều, sư bà nói rằng cho quý vị tỉnh sáng thì thấy tội thì quý lắm, cái điều đó quý lắm. Nhưng mà thật sự là mình cũng mừng, mình có tội mình có phước, ha. Thì cầu mong là tệ lắm cũng sanh làm thân người lại, quý hơn là sanh từ tỉnh độ. Chứ bởi vì đừng có đọa cái địa ngục khổ lắm. Nhưng mà muốn khỏi cái địa ngục á, thì tôi thấy cách phương tiện hay nhất là quán cái địa ngục bây giờ. Quán cái địa ngục hiện tiền à. Khi mình sống trong cái tâm giận, mình biết là mình sống trong cái tâm giận. Cái này không phải dễ người, dễ không? Khó. Tôi có những khi tôi thấy người ta mà giận, giận đỏ mặt, giận rồi đấm người ta được vậy đó. Mà can ngăn nó không, chứ không có giận. Nói vậy chứ không có giận. Cái này thất cười, người ta không biết người ta làm gì. Có không có gì? Ghét, ghét cay, ghét đắng mà nói ra thì không có ghét. Cái bụng đó không phải tôi ghét, tại tôi nói rồi nó sửa cho tôi ghét. Thì đời con người ta đó, khó. Có điều tôi khuyên quý vị á, trong khi bây giờ cũng lớn tuổi rồi, quý vị thì nói lớn tuổi xin lỗi, có nhiều cô cậu ở chừng 20 năm ngoài trẻ tuổi, nhưng mà duyên á, tôi nghĩ rằng lớn hay nhỏ cũng vậy, cái điều tập sống ở trong cái thái độ tỉnh, tỉnh thức, tỉnh nghĩa là sao? Tức là mình làm người biết mình làm gì nè, làm gì, ha? Ăn cơm biết mình ăn cơm, thương biết thương, ghét biết ghét, buồn biết buồn, sân hận biết sân hận. Thì có như vậy đó thì mình mới làm chủ được mình. Mà khi quý vị làm chủ được mình thì sao quý vị? Nghiệp lâu không? Nghiệp lâu rồi. Mình bị nghiệp nó lâu rồi bởi vì mình không làm chủ. Nghiệp phải làm chủ mình. Thế là tập quán. Thấy không? Ở một cái lòng sân lên biết là mình gọi đi một sân hận. Người ta nói mình, nói đâm họng một câu, mình thấy mình đau đớn, biết mình đang ở địa ngục thì bị dao đâm, thì thương lắm. Thì có như vậy mới tránh được địa ngục. Tập. Chứ bây giờ thì mình còn nhiều lắm. Ta nói một câu mà mấy thầy ăn đi nấu tụi nghiệp cúng cho quý thầy, nấu cho quý thầy ăn, nấu cho quý thầy, cô ăn cực khổ cũng chết. Khen câu á thì ngon, khen câu đó là cô nấu ngon hay bà nấu ngon thì thấy sanh quan hỷ. Mà khi rồi quý thầy nói bà lỡ nấu không được, canh chua nó không được chua lắm, thế hơi phiền não rồi. Mà mình lưu ý chỗ đó. Tôi thấy tụi người đó có nhiều bà, nhiều cô thì rất là có lòng với đạo Phật, rất là có lòng, nhưng mà nhiều khi cái duyên nó không còn. Duyên bởi vì sao giờ không có quán? Đó là phước báo không à? Phước báo là lo làm công quả, ha, lo làm công quả rồi tu hành vậy thôi, cầu phước báo, mà không có lo tu cái trí huệ. Trong đạo Phật là phước huệ sống tu, có phước còn có huệ. Thành ra khi mà làm có quả muốn chết thì làm chết bỏ. Đó mà cái trường hô tu lên cái rồi thì vẫn có sân hận luôn. Ông thầy mà bữa nào nấu sư ý nấu rồi ông thầy không khen bữa đó, cái thấy hơi sân phiền. Ví dụ bữa đó mình cũng nấu cái món đó, rồi có một người khác cũng nấu cái món đó, Rồi bữa đó mà ông thầy ông khen cái người kia cái mình thấy hơi là thấy một mình rồi. Ông thầy ông khen mình khen người khác. Rồi những người đó những người không có tôn đó thì mình thì ráng. Rồi sau đó thì Bồ Tát Địa Tạng bạch rằng thiên nhân giả, trong núi Chiết Vi các địa ngục như thế nhiều vô hạn, tại có những địa ngục như kêu gào, lôi lưỡi, ngục phân và nước tiểu, địa ngục phá đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa vân vân. Và trong này có địa ngục phân và nước tiểu. Ở đây mình có vô địa ngục lần nào chưa? Có chưa? Tôi nói thiệt, tôi đã từng trong địa ngục đó rồi. Địa ngục phân nước tiểu là cái gì quý vị? Phân nước tiểu là cái gì? Phân niệu á. Phân nước tiểu là dơ bẩn. Dơ bẩn. Phải không? Mà khi nào cái tâm hồn mình sống ở trong dơ bẩn, trong nhớt nhúa đó, thì khi đó là mình đang ở trong địa ngục. Ở đây quý vị, không biết quý vị có từng sống trong địa ngục này chứ, tôi đã có từng nói thiệt, đã có từng rồi. Thế sao là nhớt nhúa dơ bẩn? Khi cái đầu óc của mình nó chỉ được khởi cái tư tưởng sằng bậy á, xấu á, rồi dơ bẩn. Cái này người đời họ nói, cái người đời nó cũng có những câu họ người đời thế gian đó. Đừng nói chỉ trong đạo Phật, có những khi ta nói như vậy đó. Nó nói một câu ngửi không được. Cái gì có nghe nói không? Nói rằng mày nói một câu ngửi không được cái nợ, vậy thì là nhớ bẩn hôn thuốc. Vậy thì khi nào mình sống trong cái tâm niệm mà dơ bẩn á, thì gọi là trong cái điều này. Được. Rồi... tất cả có địa ngục voi lửa, chó lửa, ngựa lửa, trâu lửa vân vân, thì tất cả những thứ này còn lửa, còn lửa, vậy thì nó làm cái gì quý vị? Làm cho mình nóng, làm cho mình sẽ khó chịu, phiền não, nóng bức. Vậy thì ở đây có cái địa ngục những thứ lửa đó như chim nè, nhà lửa nè, giường lửa nè, đá lửa nè, núi lửa nè, trâu lửa nè, ngựa lửa nè, những thứ này những thứ mình làm cho mình phiền não. Ví dụ như ngựa nó chạy nó đạp, chó nó cắn nó sủa. Đó rồi như chim nó mổ, thấy những thứ đó là tất cả những hình thức bên ngoài nó làm cho mình sanh phiền não, mình nóng bức, là địa ngục. Đó rồi, cái đoạn dưới là trong các cái địa ngục như thế, mỗi thứ lại còn những địa ngục nhỏ, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, 4, đến 100.000 địa ngục, mà tên mỗi ngục đều khác nhau. Thì nói rằng cái địa ngục ở kẻ trên đó là những địa ngục lớn, thì bên đó còn những địa ngục nhỏ nhỏ nữa. Mà nhỏ nhỏ đây không kể ra bởi vì sao? Bởi vì quá nhiều. Mà tính ra đó quý vị thì có bao nhiêu địa ngục? Nếu mà ở trong đạo Phật mình nhìn theo cái pháp môn của đạo Phật thì có bao nhiêu địa ngục? Đức Phật nó có 8 dạng 4.000 trần lao, thì có 8 dạng 4.000 địa ngục, nghĩa là 84.000 cái địa ngục. Bởi vì quý vị hiểu địa ngục là sanh tiền não á, thì cứ một não một tiền như vậy là một địa ngục rồi. Không, nhắm mắt giận lên phải cái địa ngục. Thương là địa ngục. Thương phải là địa ngục không quý vị? Ở đây tôi nói sẵn đây tôi nói dù thương cái ghét thì địa ngục thì dễ rồi. Vì ghét thì thấy cái muốn đâm muốn chém, thương nhau có là địa ngục không? Có gì? Thương nhau đó. Thôi tôi không nói cái gì đoạn ghét bởi vì nó. Ví dụ như tôi thương chú cái này thì tôi có nướng như thế nào hả? Ví dụ tôi thương một cái một người A người B vậy đó thì cái khuôn nướng của tôi là gì? Tôi mở rộng lòng tôi ra hả? Đương nhiên hả? Quý vị thương con thì quý vị sao? Hy sinh cho con, bỏ mình đi, nghĩa là mình cái khuôn nướng rất là biện tha. Tôi yêu, tôi thương một người nào đó thì tôi lo cho người đó, tôi thấy tôi nhịn ăn, tôi thấy tôi nhịn mặt, tôi thấy tôi nhịn ngủ, tôi lo cho người đó. Cái khuynh hướng là khuynh hướng đó, cái khuynh hướng đó là khuynh hướng các vị Bồ Tát có đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là xả thân mình ra lo lợi ích cho người khác. Bồ Tát vậy là bị lợi ích chúng sanh như bổn hoài, làm lợi ích cho người khác. Thì cái phần đầu của cái thương đó là cái thương của người khác, nhưng phần sau của cái thương đó là cái thương của phần phu, nó tạo địa ngục. Tại sao? Ở đây giờ ai quý vị cũng có thương hết trơn, ai có ai nó không yêu không thương đâu. Mà quý vị suy nghĩ lại tưởng xem, cái phần đầu chắc gì có từ cái thương con, thương chồng, thương anh, thương em, thương cha, thương mẹ. Cái thứ đó là mình lo cho người mình thương này, nhưng mà cái đó là cái mặt tốt, nhưng còn cái mặt ngược lại là cái mặt tạo địa ngục á, chỗ nào? Không. À, cái đau khổ của cái chỗ đó là gì? Mình lo cho người khác nhưng ngược lại mình muốn nắm người khác về cho mình. Tôi thương con á, cái này nè, ở Mỹ này nè, quý vị rồi quý vị sẽ thấy, và khi mình thương quý vị mình vô tình mình tạo địa ngục cho mình. Thương con thì lo hết cho con, nhưng ngược lại muốn con phải nghe lời mình, muốn con phải như ý của mình. Quý vị có muốn gì đó không? Có không? Thương con thì lo cho nó hết, nhưng mà ngược lại muốn đòi hỏi con phải như ý của mình. Mà ở đời đó đâu có khi nào được như vậy, ít có khi mà nó trọn vẹn được như vậy đó, không có được như vậy. Còn ngược lại, khi mà tôi thương một người đó, tôi lo cho người đó, nhưng mà tôi muốn người đó là cái người của tôi chiếm hữu người đó và trở thành cái vật sở hữu của tôi, không thuộc người khác được. Cái này có không? Có. Mà ở đời nó khổ tâm lắm. Tôi cuốn sách nha, tôi thương một cuốn sách, cuốn kinh, tôi lo cuốn kinh này nó đầy đặn, nó lo cho nó rất nhiều, giữ gìn nó, thương nó thì tốt rồi. Nhưng mà ngược lại á, thì tôi mong gì cuốn kinh này? Thứ nhất là không người nào lấy nó cuốn kinh này hết, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi tôi thương như vậy thì khi là cuốn kinh này tan hoại tôi buồn, tôi sanh khổ. Quý vị phải để đi coi, khi mình thương á thì mình lo, nhưng ngược lại mình cũng mong cái gì nó trường tồn ở trong cái tình thương đó. Mình mong cái gì, một cái gì nó vị ngã của mình, thuộc về của mình. Nhưng mà xét ra đó thì cuốn kinh này thứ nhất nó không bị người ta lấy thì nó cũng bị thời gian đó. Người ta lấy thì người ta trộm cắp, còn nếu không bị người ta lấy thì chỉ thời gian là 5-10 năm sau nó cũng tan cũng hoại thôi. Thành ra có thể đoạn đầu, có thể đoạn giữa, thì bao giờ cũng sinh cái phiền não mình tạo điện lực mình, nhất là cái tình yêu nam nữ. Tôi khuyên là khi mà mình thương nhau đừng có tạo điện lực cho nhau, là thương nhau phải giúp cho nhau thăng tiến. Thì có những khi nhìn nhau là những người trong địa ngục. Cái này thì có nè quý vị, suy nghĩ kỹ có khi mình có thương nhau. Tôi thấy ví dụ có những như hồi tuần trước tôi nói đó, có những bà Phật tử thương với ông thầy mà tạo địa ngục cho mấy ông thầy, tạo địa ngục cho mình, tạo địa ngục cho mấy ông thầy đấy. Ví dụ chỗ nào thương thầy thấy rõ miếu tội nghiệp thôi, thầy trả đũa và bữa con lo cho thầy. Cái đó thì tôi mong là ở đây đó, quý vị đừng có ai mà phạm cái tội đó hết. Có, cái đó có quý vị, nhưng mà đều nghe quý vị đó không có học Phật. Đó là do đâu? Do thương đó. Ông nghĩa của thầy, nó thầy khổ ốm quá, bệnh quá, thôi trả đũa vài bữa đi, con lo. Thì cái đó là sao? Thương nhau tạo được một cái đó. Thương nhau tạo được một cái. Bởi vì tùy có cái phương tiện đó, thấy không? Thành ra có những khi ví dụ như thương nhau, anh em trẻ tuổi, thay vì bữa đó thì ví dụ là muốn đi chùa, nên đi chùa. Đừng có rượu mà có nhiều nó thôi, đừng anh đừng đi chùa, đi có hát rồi. Có những thứ đó mình nên dung vào với nhau, mình sống. Còn có khi sao thì thương nhau đó, mình có thể giúp cho nhau thăng tiến, còn ngược lại chúng ta giúp cho nhau đẩy nhau cái đường ngục. Rồi cái đó là mình nên tránh. Thì như vậy thì chúng ta có rất nhiều đường ngục, mà phải nói rằng nếu mà do cái tâm mình tạo ra đó, thì một chút là trong đường ngục. Mà kể cả những cái móng cái tâm rất là kiêu mạn, cái đó là trong đường ngục, nhiều lắm phiền nha. Mình một ngày mình không biết ở cái vô địa ngục á. Ở đây quý vị không thấy ra cho tôi thấy nha. Có khi là một ngày quý vị bình tâm quý vị nhìn á, từ sáng, từ khi đánh răng xuất miệng á, từ khi đánh răng cho tới khi đi ngủ, không biết bao nhiêu là tâm niệm địa ngục, không biết bao nhiêu địa ngục. Sáng thức dậy sớm sáng đi đá cái tủ cái. Tại sao cái tủ này ở đây mình đá đau chân? Mình khởi cái tâm giận rồi, mặc dù cái giận và vô tri vô giác, thấy không? Rồi tắm, đi vào vặn nước đóng tắm rồi trời hơi lạnh không đủ nước, cằn nhằn cái bà kế bên tắm nhiều hay cằn nhằn gì đó, mình sống trong ngục nhiều lắm, cái điều mình không biết thôi. Rồi Bồ Tát ở dưới này thì tiếp tục quý vị nghe ráng chút nghe. Thì Bồ Tát Địa, Bồ Tát Địa Tạng bạch với Bồ Tát Cổ Hiền là vì chúng sanh á, ở cõi năm như phù đề đó về nghiệp cảm mà mới có như địa ngục. Nghiệp cảm nó có địa ngục, nghĩa là mình sao? Cái địa ngục này tự nó không có, tự nó mình không có tạo cái nghiệp duyên á thì mình không dính vào địa ngục. Mà sở dĩ mình tạo cái nghiệp, cái hành động nhé, thì nó mới cảm với cái địa ngục. Cảm này là gì quý vị? Cảm này là gì? Ở đây ai có biết cảm? Cảm như chỉ thông cảm nữa. Thông cảm như là sao? Chiêu là hai bên nó hợp với nhau, gọi là cái gì đó đồng khách đồng thanh tương ứng, cái tinh cầu á, nó cảm với nhau là vậy đó. Vậy thì cho mình tạo cái nghiệp, thì cái nghiệp đó nó mới cảm ứng với cái địa ngục tương ứng của nó. Vậy thì cái hành động muốn khỏi vào địa ngục á thì làm sao bây giờ quý vị biết từ đâu? Ở trong này đức này nó rất rõ nè. Bởi vì do chúng sanh ở cõi Nam Như Phụ Đề, do cái nghiệp mà cảm ứng ra cái địa ngục, do cái nghiệp mà cảm ứng ra cái địa ngục. Vậy thì bây giờ muốn muốn khỏi địa ngục thì mình bắt đầu từ đâu? Đốt địa ngục bỏ hay sao? Hả? Tôi nói lại trong kinh nè, cái hiện tại tâm nó như là chỗ này. Những chúng sanh làm ác ở cõi Nam Như Phụ Đề đó, do nghiệp mà cảm ứng, ha? Mà sức nghiệp rất lớn như núi Tu Di vậy, lớn như Tu Di vậy, rồi sâu như biển cả, hay làm chứng đạo thánh. Vì thế cho nên chúng sanh trở nên coi thường điều ác nhỏ, cho là vô tội, vân vân. Vậy thì cái căn nguyên khiến mình vào địa ngục là chỗ nào? Căn nghiệp. Ở đây nó rất rõ. Vậy chúng sanh vì nghiệp mới chiêu ứng, mới cảm ứng với địa ngục. Và cái nghiệp á, thì cái này trong này rất rõ. Sức nghiệp rất lớn, ngang như Tu Di, cái núi Tu Di đó, sâu như biển cả. Vậy thì giờ nếu chúng ta muốn khỏi vào địa ngục á, thì cái nghiệp mới chiêu cái địa ngục. Bây giờ muốn khỏi vào địa ngục thì làm sao giờ? Cái này nó sức nghiệp, do nghiệp. Vậy thì phá cái nghiệp đừng có tạo nghiệp nữa, phải không? Cái nghiệp đi tạo nghiệp mới còn là mới sao vào địa ngục. Bây giờ thì muốn muốn không vào địa ngục thì đừng có tạo nghiệp nữa, mà đừng tạo nghiệp gì? Cái nghiệp nó có mấy cái nghiệp quý vị? Có dẫn gì có ba cái nghiệp. Nghiệp gì, nghiệp gì, nghiệp gì? Không, nghiệp nó là tính chất của nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký. Quý vị ở đây á, phần lớn quý vị làm là nghiệp gì? Quý vị thường thường mình do những cái hành động mà mình vô ý thức, mình không để ý á, tôi làm nghiệp ác. Không, tham nè, giận nè, sân si nè, chiêu ma chiêu mạng những thứ này như vậy. Mà quý vị làm thường thường là vô ý thức, vì khi người đã quy y rồi thì không có nổi. Nhưng mà quý vị ráng làm cái nghiệp là nghiệp gì? Quý vị giờ đây ráng làm nghiệp thiện. Cái nghiệp ác đó thường thường chúng ta khi đã gặp Phật thì chúng ta sợ biết nhân quả, chúng ta ráng tránh ra, không là không có cố tình làm. Nhưng mà có khi chúng ta làm đó, vì là một đó, là vô ý thức, do nó từ cái mặt na thức nó hiện ra mình làm thôi. Chứ mình không cố tình giết người, không có cố tình phá trai phạm giới, thì mình không có làm cái nghiệp ác một cách mà có ý thức. Nhưng mà chúng ta làm á, phần lớn là làm chúng ta làm nghiệp thiện, phải không? Nghiệp ác á nó đưa xuống dưới địa ngục, còn nghiệp thiện nó đi đâu quý vị? Nghiệp thiện nó đi đâu? Nó đưa lên những quả thiện, phải không? Ác thì xuống địa ngục, còn làm thiện thì sao? Nó ứng mà thiện thì đưa lên cả trời, sao làm người giàu thì tất cả chúng ta ở đây đều sao? Đều khoái cảnh hết, đều khoái cảnh hết. Làm ác thì nghe nó làm nghiệp ác xuống địa ngục thì sợ quá, thôi làm nghiệp thiện. Làm nghiệp thiện thì rút cục thì cái quả báo là sanh cảnh trời rồi. Thì hồi nãy tôi nói là đừng có tạo nghiệp, mà đừng tạo nghiệp nghĩa là không có làm nghiệp thiện lẫn nghiệp ác. Mình phàm phu thôi làm nghiệp thiện là tốt. Nếu từ cái người tu hành á thì kể cả thiện lẫn ác đều bỏ, không làm nghiệp thiện là nghiệp ác. Tại sao bỏ? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì khi quý vị mà còn nói còn thiện á, nghĩa là còn ác. Mà khi đã người đã nói thiện trong không có ác nữa rồi thì cái chuyện ác thiện cũng cần nữa. Đối với người mà một đại sĩ tu hành á thì nhất cử nhất động đều là thiện, đều là không còn cái gì là ác nữa. Thành ra đã không nhắc tới chuyện ác nữa. không nghĩ chứ, mình làm thôi à, chứ không còn nghĩ. Vì khi quý vị làm, tôi lấy ví dụ vậy nhé, cái người tu hành á, thì từ bi á, thì nó trở thành một cái phản xạ, nó không có điều kiện. Ví dụ như chúng ta bị mà cái kim đâm là tự nhiên được cai vậy thôi, chứ không có suy nghĩ. Còn mình phàm phu á, khi mình làm từ bi thì mình không có suy nghĩ. Mình hãy khi mình thấy cái này là cái từ bi, cái này là cái gian ác á, thì như vậy là cái từ bi nó chưa gọi là ba la mật, chưa gọi là rốt ráo. Ở trong kinh thì thường gọi là rốt ráo là vậy đó. Rốt ráo thì làm sao gọi là rốt ráo? Là không thấy có cái đó nữa. Và khi quý vị thấy rằng à, cái này là cao, thì đương nhiên đối với cái cao là có cái thấp. Và đương nhiên khởi đây là địa ngục, thì đương nhiên đối với địa ngục phải có cái cực lạc, có cái thiên đàng. Và khi đó người tu rồi thì hai bên đều vượt qua hết, hai bên đều vượt qua hết rồi. Và siêu tứ cố thì có thiên rồi đó. Và khi làm thì không phải là, đó là không phải là khi đó không nói thiện ác mà làm ác, không phải. Mà khi đó là thuần thiện rồi. Thuần thiện không còn cái gì gọi là ác nữa. Thì ở trong này nói rõ là, ở trong này cái đoạn này cũng có một cái chỗ mà tôi lưu ý quý vị. Là khi mà làm cái việc như vậy đó, thì dầu như tơ tóc cũng chịu quả báo rồi. Mà khi mà chết, khi mà ấy rồi thì cha con là chỗ chí thân, thì cũng mỗi người đi mỗi ngã, không chịu nhau cho được. Thì cái chỗ này chỗ mình lưu ý rồi. Cha con là chỗ chí thân á, thì chịu thế đi nhau con vậy. Cái này có không? Cái địa ngục trần gian cũng vậy, mà địa ngục sau này cũng vậy. Vì địa ngục trần gian, ví dụ như là quý vị thấy là cha con, không? Có khi là con khổ tâm, thân nhau như là cha con, thân nhau như vợ chồng, thì chia sẻ khổ đau được không quý vị? Được không? Được một phần thôi. Ví dụ tôi có khổ ha, anh bạn anh tới tâm sự với tôi đã khá là cho tôi bớt khổ chút đỉnh, nhưng mà tôi vẫn khổ. Vậy thì cha con thân nhân như vậy mà cũng chia cái nỗi khổ nó không được. Cha có khi khổ, buồn rầu cái gì đó, thì con nó phải tới chia sẻ với cha, ngủ với cha, nhưng mà người cha vẫn khổ, chứ không có chia sẻ hết rồi. Mà sau khi chết rồi còn cũng vậy nữa. Ở đây á, tôi thấy nhiều Phật tử ỷ y cho quý thầy, ỷ y cho quý cô. Ỷ y là sao? Là khi mà có người thân gia đình đó chết rồi thì sao quý vị? Mang tới chùa nhờ quý cô quý thầy cầu siêu rồi thôi. Mà chúng ta ở đây, chúng ta nghe tôi khuyên quý vị á, quý vị đừng có ỷ y kiểu đó. Rồi bởi vì sao? Mai mốt giả sử người có qua đời, con mình, cháu mình có thương mình á, đem tới chùa mà cầu siêu cho mình đó quý vị, thì quý vị có hưởng được phần của đức gì hết? Không được bao nhiêu đâu, không được bao nhiêu. Nó bây giờ như quý vị lớn tuổi rồi, mình ráng mình tu cho mình, con cháu thương mình, nhưng mà trong kinh nói là cái nghiệp mình làm mình chịu, nó có làm nó bớt chăng, bớt một phần nguyên một thì thôi. Thì do đó mình ráng mình tu, hay mình có trông mong nghĩ rằng à thôi, mình chết thì chắc con cháu mình cũng đang vào chùa cầu siêu nó làm đó, nhưng mà công đức mình cũng được bao nhiêu thôi. Thành ra mình ráng mình làm, trong kinh nói rõ mình làm mình chịu. Thì ở đó là mới nói về cái danh hiệu của địa ngục thôi. Thì bây giờ 5:30 rồi, là bây giờ thì thôi mình nghỉ, mình tới rồi nói tiếp, rồi báo cho địa ngục, nói nhiều hấp sợ chứ mình đừng. Thì là quý vị mà chưa mà thì về, còn không ấy thì tiếp tục chút nữa. Tùy vấn đề à, tùy quý vị à. Bây giờ thì tôi tiếp tục cái đoạn 3 cho rồi ha. Thì Bồ Tát Phổ Hiền mới nói rằng nhờ nhân giả, tức là nhờ Bồ Tát Địa Tạng đó, nói rõ chúng sanh biết để chi vậy? Để biết cái hướng về Phật pháp, tránh cho chúng sanh khỏi đọa vào mấy đường dữ. Thì bây giờ tới nói về cái tội báo trong địa ngục. Cái tội báo này á, thì nó cũng thật sự mình cũng tìm thấy được thế gian. Bồ Tát Địa Tạng nói thưa nhân giả, những tội báo ở trong địa ngục, như địa ngục lấy lưỡi người có tội để cho trâu cài, hoặc lấy địa ngục lấy tim người có tội để cho dạ trâu ăn, hoặc địa ngục đầy vạt dầu sôi bỏ người có tội vào nấu, hoặc địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ bắt người có tội ôm vào, hoặc địa ngục tung ruồng lửa ra châm vào người có tội hoặc địa ngục bao giờ cũng lạnh giá như băng, hoặc địa ngục phân dơ vô hạn, hoặc địa ngục lao kỳ sắc có gai, hoặc địa ngục đâm nhiều dấu lửa, hoặc địa ngục chỉ khảo lực linh, hoặc địa ngục chỉ đốt trên tay, hoặc địa ngục cho rắn sắc cắn, hoặc địa ngục bị chó sắc xua đuổi, hoặc địa ngục cột vào lửa sắc. Ở đây có mấy cái địa ngục thấy ghê quá, bây giờ mình đi tìm thử mỗi địa ngục cho coi nó chưa nào. Cái địa ngục đầu tiên á là địa ngục lấy lưỡi người có tội cho trâu cày. Nghe thấy sợ cái gì là trâu cho cày được, kéo lưỡi người ra cho trâu cày. Khi nào mà bị trâu cày? Khi nào mà mình bị cái lưỡi mình bị trâu cày đó nè. Trâu cày là gì quý vị? Thêm trâu nó cày nó làm gì đó? Nát đất ra, bung lên, nát ra, ngược đi. Nó lăn lầm, nó trâu cày thì nó đất nó sắp ngược ra đi. Vậy là khi bị đi ngược trâu cày á, trâu cày lưỡi thì sao? Thì cái lời mình nói thì sao? Bị tan nát, lần nữa bị tan nát luôn. Cái gì? Nó không nghe. Nó không nghe. Nói ra thì chúng bẻ. Nói ra rồi coi người ta buộc bỏ, để ném qua bên, không nghe nữa. Cái lời này, cái gì mình nói này không phải cái lời, không phải chân thật. Nói cái lời không phải chân thật. Nói cái lời mà ngược ngạo, nói cái lời sốc cái, chúng không có nghe. Mà làm những cái lời nói mà tạo ra những cái phiền não đau đớn, như là trâu cày đó. Tạo ra cái phiền não cho người khác, gọi là địa ngục trâu cày. Trâu cày lưỡi. Rồi, địa ngục lấy trên người có tội, cái dạ xoan. Quý vị tưởng tượng nổi không? Cái tim mình bị trang thì dạ xoan là khi nào cái tim mình bị trang? Khi ăn thì sao quý vị? Sẽ là để nguyên dành sao lúc hết. Phải không? Có khi nào quý vị thấy như là tim mình, như lòng mình bị xé ra không? Có không? Có những khi đau đớn á, trước một cái sự kiện quá đau đớn ha? Thì thấy như là lòng thì tôi nói là rồi tôi thấy tôi nghĩ tới lòng tôi bị xé ra. Vậy thì khi mà lòng mình như bị xé ra đó là bị dạ xoan đó. Dạ xoan là gì? Là đau khổ, là phiền não, là hung dữ. Vậy thì khi nào mình thấy cái lòng mình như là bị đau xé, đau đớn đó, thì là khi đó là bị dạ xoan. Cái này có. Tôi có một cụ tội nghiệp lắm, sang Mỹ mà ở Mỹ mấy năm rồi, quý vị, 3 năm rồi mà sống trong địa ngục 3 năm. Coi như sống trong địa ngục 3 năm không có một lúc nào thở cho nó. Có đứa con gái, hai cha con đi từ Việt Nam qua, sống qua bên đảo. Ở trên tàu đó thì gặp Thái Lan, thì từ Đông Bắc cướp tàu đó, cướp. Vậy thì cái khổ tâm đồ đạc hết rồi, con gái có nhân sắc nữa. Vậy thì nó sau nó cướp hết rồi thì bắt đầu nó hãm hiếp. Thì cái tâm trạng của người cha nhìn đứa con gái bị cột, nó không làm được gì hết. Thì nhìn đứa con gái bị hãm hiếp trước mắt, đau khổ mấy chuyện nào. Thì cũng như là dạ xoan kia nữa. Rồi đau khổ cái thứ hai nữa là người con gái bị cái đó rồi chấm cả, thành là bị trục xuống miệng. Từ đó cho tới bây giờ, mấy năm nay người cha sống trong miệng không? Thật ra mình thấy, và khi rồi mình thấy cái địa ngục nó xa, cái địa ngục gần. Tôi thấy ông cụ tội nghiệp đó, mấy năm. Và thật tình sống trong địa ngục, lúc nào cũng thấy cái địa ngục trước mắt ở đây. Có được cái nghiệp nặng nề. Mình á, đây quý vị á, mình có cái phước duyên, có cái phước. Mình không có sống trong địa ngục hiện tiền như vậy. Mình chưa thấy, mình nghe nói nhưng mình chưa thấy, mình chính ông cụ tôi thấy. Cái gì tưởng tượng nổi được không? Như ruột cắt, như tim bị xé ra. Vậy thì đó là người địa ngục. Còn mình chưa gặp, mình có cái phước duyên. Thật ra mình cũng ráng mình tu sao cho đừng có để cảnh nó xảy ra. Mình không, mình qua đây được yên thân nha. Nhưng mình làm tránh, mình có bị dọa địa ngục tương lai. Chứ tôi thấy mình khi đọc kinh Địa Tạng này, rồi nó nghe mà mình hàng ngày mình thấy không thấy hết. Lâu lâu nó có một chuyện. Mà khi mình thấy mình ra ở dân kinh á, thấy thiệt đúng. thấy có nhiều khi là như là tim mình bị xé, bị lòng mình bị xé ở cái chỗ này. Đó rồi, hoặc là có địa ngục đầy bạc dầu sôi bỏ người có tội vào nấu. Cái chỗ này có không? Cái này mấy bà bị nhiều. Khi mấy bà nóng giận thì bà nhảy đống đống lên, thì bỏ dầu vô, khi mà dầu nóng dầu sôi đó mà bỏ vào thì nó văng lên nè. Anh em những người nó ăn nước, nước dầu đun sôi á, bỏ bún đậu hũ vô thì sao? Nó văng lên đó. Vậy thì khi mấy bà mà giận á, thì nhảy lên, nhảy đống đống lên, là cái là cái trường hợp này là dầu sôi này. Có bà nào giận mà im liền không? Ít lắm. Mà giận mà giận xưa xưa thì em liền mà giận quá, nổ sân lên rồi thì nhảy lên là cái gì? Như là bỏ vào còn sôi vậy. Hoặc là cái địa ngục ôm cục đồng, đốt cục đồng cháy đỏ, bắt người có tội ôm vào. Cái này mình có bị không? Có không cái gì? Có những khi, cái này có người gặp, người không gặp. Có những khi mình ghét, ôm là gì? Ôm là gần gũi. Thấy không? Có những khi mình không thích cái điều đó. Mình không thích, mình ghét, nó sẵn không nhận thích khi ghét cái điều đó. Mà mình bắt buộc mình phải kẹt mình sống chung rồi. Có không? Có, cái này có. Cái này có. Bây giờ có những người ha, có những người nè, có những vật nè, có những cái hoàn cảnh mình nghe, mình ghét, mình không thích. Vì mình sống chung rồi thì cũng như là mình sống gần cục lửa, nó khổ, nó nóng nảy, nó bức nhức, nó đau nhức. Và cái chỗ này là chỗ mà cái hoàn cảnh mình sống gần. Rồi có chỗ mà bắt được một ôm vào mình ôm được đó, tránh thì tránh không được, bỏ đi không được, ở thì ở, như ở gần cục lửa khổ. Rồi có địa ngục lạnh giá như băng, địa ngục phân dơ vô hạn, địa ngục lao chịu sắt có gai, địa ngục đâm nhiều gió lửa, còn địa ngục chỉ khảo ngực sinh. Ở đây những cái địa ngục hiện tiền không thôi, nó do tùy cái hoàn cảnh, tùy cái phương tiện mình suy nghĩ mình thấy mình ra thôi. Cái địa ngục, địa ngục cho rắn cắt, rắn sắt cắn, và cái địa ngục bị chó sắt xua đuổi, và cái địa ngục cột vào lửa sắt. Tất cả những địa ngục này đó thì hình thức này hình thức nọ thì nó do ba cái căn bản của mình ra, là do cái tham, cái sân, cái si nó móng khởi rồi. Cái dạng này dạng nọ, hình thức này hình thức nọ thì mình nói đâu sai, không thấy thực sự mình bình tĩnh, mình nhìn lại cuộc đời của mình á thì nó hiện ở chỗ này, hiện ở chỗ nọ. Thì đoạn cuối cùng là thưa nhân giả, theo các nghiệp báo như thế, trong mỗi địa ngục đều có trăm nghìn thứ đồ hành tội, chẳng phải bằng đồng thì bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn thứ ấy do hành nghiệp của chúng sanh mà cảm ứng ra. Ở đây mình nói ra rõ nè, thì những cái mà nói ở trên nó bằng đồng nè, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa, thì những cái thứ này đều do cái hành nghiệp của chúng sanh mà tạo ra thôi. Do cái hành nghiệp này, do cái hành động của mình tạo ra, chứ không có ai tạo ra cho mình hết. Nếu tôi nói rộng những tội báo trong địa ngục, thì trong mỗi một ngục lại có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương quy thần của Phật và vì nhân giả hỏi đến, xin nói qua như thế. Nếu nói rộng ra thì dầu nói đến cùng kiếp cũng không hết được. Vì cái đoạn cuối cùng á, thì Bồ Tát Địa Tạng nói rằng tất cả những địa ngục này thì hành tội đó bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa, vân vân. Nhưng mà dầu cho hành tội nhiều khác nhau đi nữa đó, thì cũng căn nguyên là do cái nghiệp của mình làm. Chúng ta làm cái hành động nào đó nó chiêu ứng cái quả của cái địa ngục. Vậy thì cái vấn đề căn bản là nếu chúng ta không muốn cái địa ngục, không muốn bị cái quả địa ngục, thì đừng có gieo nhân địa ngục. Ha, thế là dễ. Bởi vì ngài nói rằng chính mình chiêu ứng mà, không ai buộc mình ra, không có ông là bắt là bà này bà theo tôi không có cho bà xuống địa ngục, còn cái ông cụ kia ông chống tôi đòi xuống địa ngục, không có gì. Và trong đó Phật quan niệm rằng mình làm cái hành động đó nó sẽ chiêu cái địa ngục, nếu là cái hành động ác. Mình làm cái hành động đó sẽ giúp cho mình lên thiên giới, nếu là cái hành động thiện. Vậy là vấn đề căn bản là chúng ta phải làm cái hành động. Còn phàm phu chúng ta đó thì nên tránh làm cái hành động ác, làm cái hành động thiện. Có như vậy thì mình không có đợi, có như vậy thì mình ít nhất thì mình cũng sẽ được lên thiên giới. Cái hành động thiện á, mình thì đương nhiên nói theo cái lý thì không cả thiện lẫn ác, nhưng mình còn phàm phu. Bây giờ mình tránh hành động ác, làm hành động thiện, nhưng mà cái gì mất và hành động thiện định mất. Nên mình làm hành động thiện nhưng quên nó đi. Thì nếu mình làm hành động thiện mà mình cầu phước báo á, mình kể ra hành động thiện á, thì mình dính vào trong cái cõi thiên nhân. Làm hành động thiện mình bỏ quên đi. Như là trong kinh nói đó, cho đó, bố thí á, mà đừng có thấy người bố thí, đừng có thấy người thọ thí, mà đừng có thấy vật bố thí, thì như vậy thì mình mới gọi là cái thật sự là bố thí Bà La Mật. Vấn đề bây giờ thì tôi nghĩ là tôi nói đi nói lại, vấn đề là do quý vị thôi, biết như vậy rồi ráng sắp xếp, ráng sắp xếp cuộc đời mình thôi, đừng làm ác, những cái nghiệp mà nó đưa xuống địa ngục có thì dẹp sang bên đi, ráng làm việc thiện và từ từ ít trần cũng tránh được địa ngục. Còn đối với địa ngục hiện tiền cũng vậy nữa, khi mình lọt xuống địa ngục hiện tiền á thì mình biết được ngay, biết được ngay á thì sao thì cái kiếm con đường tránh đó. Cái địa ngục lâu dài sau này thì mình không thấy, nhưng bây giờ trong cuộc sống hàng ngày đó, đến khi mình sanh phiền não mình biết ngay nó trong địa ngục, cho nên mình phải ráng địa ngục thôi. Có như vậy mình mới sống hạnh phúc của đời này, cái hạnh phúc của cuộc đời này nó dễ tìm, nó không phải khó, rất là dễ tìm. Có vấn đề là chúng ta không biết nó đâu nãy thôi, nó trước mặt đó. Nếu mà chúng ta thấy được thì nó hạnh phúc rồi sao, còn hãy không thì mình luôn luôn mình sống trong cái cảnh địa ngục. Được không? Giờ ráng tuần tới thì tôi bắt đầu tôi giảng phần sau bốn cõi địa ngục sẽ làm sao. Bữa nay mới kể cái địa ngục thôi, điều khi quý vị học kinh Địa Tạng đó quý vị, thì về nhà đó mình mắng, hãy khởi cái niệm ác lên nè, khởi cái giận lên nè, giận nè, tham nè, sân si, những cái chiêu mạng mình khởi lên mình biết nó ngay, mình nhận diện nó ngay địa ngục này. Thì như vậy thì lâu ngày thì quý vị sẽ bớt nhiều đó, bớt nhiều cái tâm xấu. Nếu mình làm mình không biết thì nó cứ tiếp tục nó thành hoài, còn lại khởi cái tâm giận lên, cái biết tâm giận nó biến mất ngay. Thì khi mà quý vị nhận ngay nó là giận á thì cái địa ngục giận dữ nó mất ngay, kỳ vậy. Tránh tạo tạo nhẫn nhục những phương pháp, thì tôi mong là quý vị áp dụng những người tu, cái chỗ này là áp dụng những người tu á. Cái nếu học kinh này rốt cuộc là mai mốt học kinh để rồi mai mốt ông thầy khác giảng nó, ngày nào cũng giảng tôi học rồi mình mang tội chân hết đời. Thôi giờ quý vị đứng dậy nha, mình Phật hồi hướng. Ừ đêm không đêm tay tôi để thì là con tình ái Phật là cái gì.